Chương 2. Đại sư Minh Giáo ghi lại lời ký nơi nhà thờ di ảnh tổ sư Huệ Diễn. Sự tích ngài Huệ Diễn, học giả tuy xem nhưng ít ai hiểu tường tận được, khiến cho người đời chẳng thấy tỏ tường đức hạnh của bậc tiên hiền. Đó cũng là lỗi lầm của kẻ hậu học. Tôi đọc Cao Tăng truyện, Liên Xã Lục và Cửu Giang Tân Cựu Lục, rất mến mộ sáu việc của ngài Huệ Diễn, thấy rằng có thể dùng để khuyên bảo người học nên mới dẫn ra giải thích, nêu lên nơi nhà thờ di ảnh, nói rõ với những người đến đây. Lục Tu Tỉnh là học giả khác đạo mà đưa qua khỏi Hổ Khê, đó là không do người mà dứt bỏ lời nói của họ. Đào Nguyên Minh say sưa rượu chè mà vẫn qua lại là lời bỏ qua tiểu tiết, nhận lấy sự thông đạt của người. Cao Tăng Bạc Đà do hiển bày những việc lạ kỳ nên bị đuổi mà mời về, lại còn khen ngợi là bởi trọng người có trí thức để sửa đổi những kẻ ganh ghét bậc hiền tài. Tạ Linh Dận do tâm hỗn tạp nên không tiếp nhận, kết quả bị chết bởi hành hình, là vì biết tánh khí của người ấy mà cẩn thận về sau. Lô Tuần muốn tạo phản mà nắm tay nhận bạn cũ là bởi vì tự tin tưởng đạo đức. Hoàng Huyền uy thế lẫy lừng mà chống lại không khuất phục là bởi vì có tiết tháo lớn. Nói chung, tình người xưa nay không ai chẳng sợ uy thế mà tạm lánh tai ương, quên tình nghĩa để tránh sự nghi ngờ, háo danh mê mờ sự thật, a dua theo quyền thế, tàn nhẫn đối với kẻ cô độc, thay đổi cử chỉ vì sợ liên lụy, cho mình là đúng, kẻ khác là sai. Ai có đạo đức được tôn kính một đời, làm bậc thầy của người hiền, là vì vài lời nói mà nghe theo người sao? Ai vốn đã có đức thù thắng, hạnh trong sạch, là chịu kết giao với kẻ say sưa, tôn trọng sự thông đạt của người? Có ai lại hạ thấp sự tôn nghiêm của bậc thầy mà quý trọng người khách bị kích bác và xua đuổi, bày tỏ sự hiền tài của người? Có ai cự tuyệt kẻ sĩ danh tiếng lẫy lừng, chẳng tiếp nhận giáo hóa, giữ được toàn vẹn về sau? Có ai vì nghĩa chẳng tránh tai họa, vẫn thân thiện với bạn cũ, tin tưởng đạo đức của người? Có ai đứng trước uy quyền của tướng soái ở nơi sát phạt bạo ngược mà giữ đạo chẳng khuất phục, dình tiết tháo của mình? Thế nên kiến thức và độ lượng của ngài Huệ Diễn rộng lớn, vượt hẳn cả xưa nay. Còn như việc gánh vác chánh pháp, mở rộng đạo thánh, lưu lại công hạnh cho trời người, kẻ ngu tối này chẳng thể hiểu tường tận. Có lẽ ngài là bậc thánh chăng, bậc hiền chăng? Vĩ đại thay, khí phách trùm thiên hạ, thanh phong khắp đất trời, đó là danh tiếng của ngài Huệ Diễn. Vẻ thu bốn biển sừng sững trong núi thần, đó là sự thanh cao của ngài Huệ Diễn. Rồng trong loài người, phụng trong hàng tăng, từ bỏ quyền vị giống như sào phủ hứa do, đó là phong cách của ngài Huệ Diễn. Mây trắng hang sâu, cây ngọc cỏ thơm là nơi gửi thân của ngài Huệ Diễn. Kẻ ngu tối này tuy mến mộ nhưng lại hận sinh sau ngày. Này chim lễ di ảnh, cúi đầu đảnh lễ, nguyện đem lời văn quê dốt ghi lên nơi vách. Tên họ 18 bậc đại hiền ở Lô Sơn. 1. Tổ sư Huệ Diễn, họ Cổ, người ở xứ Lâu Phiền, Nhạn Môn. 2. Pháp sư Huệ Dĩnh, họ Phồn, người ở Hà Nội. 3. Pháp sư Huệ Trì, sư đệ của ngài Huệ Diễn, cùng sư huynh tôn thờ pháp sư Đạo An làm thầy. 4. Pháp sư Đạo Sinh, họ Ngụy, người ở Cự Giả, cư ngụ tại Bành Thành, sinh ra trong gia đình quan lại. 5. Tôn giả Phật Đại Gia Xá, Trung Hoa gọi là Giác Minh, người ở nước Kế Tân, dòng dõi Bà La Môn. 6. Tôn giả Phật Đà Bạc Đà La, Trung Hoa gọi là Giác Hiền, hậu duệ của Cam Lồ Phạn Dương. 7. Pháp sư Huệ Duệ, người ở Ký Châu. 8. Pháp sư Đàm Thuận, người ở Hoàng Long. 9. Pháp sư Đạo Kính, họ Dương, ở Lan Gia, huyện Chư Thành, ở Sơn Đông. Ông nội là Dương Ngân Chi, coi giữ Giang Châu. 10. Pháp sư Đàm Hằng, người ở Hà Đông, xuất gia lúc còn trẻ thơ, chẳng biết họ gì. 11. Pháp sư Đạo Bính, người ở Vĩnh Xuyên, họ Trần. 12. Pháp sư Đàm Tiên, người ở Quảng Lăng, chẳng biết họ gì. 13. Cư sĩ Lưu Di Dân, Húy Trình Chi, tự Trọng Tư, người ở Tụ Lý tại Bành Thành. 14. Cư sĩ Lôi Thứ Tôn, tự Trọng Luân, người ở Nam Sương. 15. Cư sĩ Tôn Bính, Thiếu Văn, người ở Nam Dương. 16. Cư sĩ Trương Giả, tự Lai Dân. 17. Cư sĩ Trương Thuyên. 18. Cư sĩ Châu Tục Chi, tự Đạo Tổ, người ở Hoàng Du, Nhạn Môn. Bài thơ của Thiền sư Quán Hưu được ghi nơi thờ di ảnh 18 bậc đại hiền. Chương 3. Nói rõ việc thành đạo của Tổ Huệ Diễn. Sách Lễ Ký nói, Tổ tiên không có điều hay mà khen ngợi là lừa dối, có điều lành mà chẳng biết là không rõ, biết mà chẳng lưu truyền là bất nhân. Ba việc ấy là điều mà người quân tử lấy làm hổ thẹn. Ôi, đối với người học Phật chúng ta, lẽ nào lại không như thế? Tổ sư Huệ Diễn, đức hạnh quả gì sáng ngời, công đức rộng lớn. Kẻ ngu này hổ thẹn được dự vào giáo pháp của Ngài. Là con cháu trong thời kỳ Liên Tông suy di sa sút, quê mùa dốt nát, ít học bất tài, chưa có thể tiếp nối tông phong thuở trước. Thật là phụ bạc ân đức từ bi của người xưa. Từng đọc Minh Giáo Ký, rất lấy làm hổ thẹn. Lại từng xem thông luận của Thiền sư Tú ở Thạch Thất, có nói rằng, cách Khổng Tử 100 năm có Mạnh Kha, tức Mạnh Tử. Khi đó, đạo của Khổng Tử gần như suy di. Mạnh Kha nỗ lực thực hành đạo ấy, do vậy mà chấn khởi lại. Phật giáo sang phương Đông trải qua 300 năm có Ngài Huệ Diễn. Khi ấy, người xuất gia dần dần thêm nhiều, nhưng chưa có sự thực hành riêng biệt, chưa chế định phép tắc và khuôn mẫu tốt đẹp. Làm bậc tông sư trong thiên hạ như Ngài Huệ Diễn, Phật đạo do đó bắt đầu chấn hưng. Bởi thế, từng bảo rằng Ngài Huệ Diễn có công lớn đối với Phật giáo, giống như Mạnh Tử trong nhà Nho. Ngài cùng với cao tăng triều sĩ đồng tu tịnh độ, đạo đức vang đến tận tai vua, giáo pháp truyền khắp thiên hạ. Những người tu tập niệm Phật sau này chẳng biết ngọn nguồn của tổ sư, mất đi nguồn dòng. Thế những kẻ xiển đề bạc phước ở đời Ngụy soạn Lô Sơn Thành Đạo Ký, trau chuốt những ngôn từ dối trá, toàn là những lời nói vô căn cứ, dối gạt thiện tín, truyền khắp tai mắt mọi người, đến nay chẳng thể sửa đổi. Tôi mới tham khảo Đại Tạng Hoằng Minh Tập Cao Tăng Truyện, xét tận tường chỗ chính yếu, lược nên bảy việc để phá trừ mọi sự nghi hoặc. Người hiểu biết nên soi xét. 1. Ngày Huệ Diễn lễ Pháp sư Đạo An ở núi Thái Hành xuất gia. Lại tuyên truyền bừa bãi rằng lễ tôn giả chiên đàn làm thầy, đó là điều dối trá thứ nhất. 2. Bừa bãi cho rằng Đạo An là cháu của Ngài Huệ Diễn, đó là điều dối trá thứ hai. 3. Ngài Huệ Diễn 30 năm không ra khỏi núi, chân không bước vào thế tục, lại bừa bãi nói rằng bị Bạch Trang cướp bắt, đó là điều dối trá thứ ba. 4. Vua nhà Tấn 3 lần mời thỉnh, Ngài Huệ Diễn lấy cớ bệnh từ chối không đến, lại bừa bãi nói rằng Ngài bán thân làm nô bộc cho Thôi Tướng Công, đó là điều dối trá thứ tư. 5. Cánh tay phải Ngài Đạo An có dòng thịt, lại bừa bãi nói rằng là Ngài Huệ Diễn. Đó là điều dối trá thứ năm. 6. Khi Lâm Chung dặn dò thi hài xương cốt đặt dưới cội tùng ở phía tây Lô Sơn, xem nơi tháp Ngân Tịch có thể làm chứng cứ, thế mà bừa bãi nói rằng Ngài ngồi trên thuyền nhiều màu sắc lên trời đâu xuất. Đó là điều dối trá thứ sáu. 7. Pháp sư Đạo Sinh giảng kinh ở Hổ Khâu, chỉ đá phạt thệ, đá bèn gật đầu, thế mà nói bừa bãi đó là Ngài Huệ Diễn, đi là điều dối trá thứ bảy. Buồn thay, những kẻ gian nịnh ở đời chẳng biết đạo đức chân thật của tổ sư, chỉ nghe lời đồn, tô vẽ bừa bãi nhiều việc càn dở, truyền tiếng xấu đến đời sau, khắp nơi chê cười nhạo báng, khinh lờn đạo đức của bậc thánh. Người hiểu biết thấy vậy chẳng xét nét nguyên do, há lại xem thường tổ sư hay sao? Như thế đâu chẳng phải là làm thân Phật ra máu, phạm tội ngũ nghịch ư? Tôi từng thấy vào niên hiệu Nguyên Gia đời Tống, sư Tài Quán, Huệ Nghiêm và Tạ Linh Vận phiên dịch kinh Niết Bàn thêm bớt từ ngữ, nhưng đó mơ thấy vị thần quở trách rằng dám đem tình phàm xem thường thánh điển. Sư Tài Quán sợ hãi mà ngưng lại. Còn có Ngài Huệ Lâm, do tài học nên được nhà vua quý mến. Người thời ấy gọi Huệ Lâm là tể tướng áo đen. Ông tự trước tác Hắc Bạch Luận hủy bán Phật giáo, liền bị cảm bệnh dữ, da thịt thối rữa mà chết. Ôi, như thế viết bừa bãi truyện ký về tổ sư, há lại không sợ rơi vào ba đường địa ngục sao? Phạm những người đồng chí hướng với tôi, nên xét kỹ những việc thật về Ngài Huệ Diễn từ gốc đến ngọn, nói rõ khắp nơi, làm cho đạo tổ sáng ngời, mới mong nỗi oan ức của bậc thánh hiền do đây được rửa sạch. Chương 4. Đại sư Đàm Loan. Thuở nhỏ, nhưng vào núi Ngũ Đài, đại sư Đàm Loan thấy thần tích linh dị, bèn phát tâm xuất gia. Sư nghiên cứu đầy đủ giáo pháp đốn tiệm của ba thừa, khai mở định tuệ. Sư thường bị bệnh, khi đi đến Phần Châu chợt thấy mây che khắp cả, cửa trời mở toang, bậc thang dẫn đến 6 tầng trời cõi dục, trên dưới trùng điệp. Sư vừa chớp mắt, bệnh liền được khỏi. Từ đó khẩn thiết dụng tâm nơi Phật đạo, thường gắng sức như không kịp, chỉ bảo cho những kẻ thế tục mê mờ không phân biệt xa gần. Lúc đầu sư thích thuật học của đạo tiên, nghe đạo ẩn cư được pháp trường sinh từ xa tìm đến, đạo ẩn cư trao cho 10 quyển kinh tiên, sư rất vui mừng, cho rằng đạo thuật thần tiên là điều cần thiết. Khi trở về qua Lạc Dương gặp pháp sư Bồ Đề Lưu Chi, trong lòng tâm đắc, bèn hỏi rằng: trong đạo Phật có pháp trường sinh bất tử chăng? Bồ Đề Đu Chi cười đáp: nói về trường sinh bất tử, thật ra chỉ có Phật Pháp mà thôi. Nói xong, lấy kinh Quán Vô Lượng Thọ trao cho và bảo: tu học theo đây thì không còn luân chuyển trong 6 đường, thoát ly hẳn 3 cõi, sự thịnh suy thành bại, đường quả phước xuống lên cũng không còn ràng buộc được. Nói về thọ lượng thì kiếp đá và các sông Hằng cũng chẳng thể sánh bằng. Đây mới thật là pháp trường sinh của Đức Phật vậy. Ngài Đàm Loan nghe nói liền phát khởi lòng tin sâu chắc, bèn đốt kinh tiên đã học, chuyên tu theo kinh Quán Vô Lượng Thọ. Từ đó Ngài thông suốt nghĩa lý trong kinh ấy mà tu 3 phước nghiệp, quán tưởng 9 phẩm, dù lạnh nóng thay đổi, bệnh tật đến thân cũng không lười biếng bê trễ, giữ vững tâm ban đầu. Vua nước Ngụy mến trọng ý chí cao thượng, lại khen ngợi sự tu hành và giáo hóa mọi người, đạo nghiệp rộng lớn, ban hiệu cho sư là Thần Loan, lại sắc chỉ cho sư trụ trì chùa Đại Nghiêm ở Tinh Châu. Chưa bao lâu dời về chùa Quyền Trung ở Phần Châu. Một hôm sư đang trì tụng, có một vị tăng người Ấn Độ dáng vẻ phi phàm vào trong thất bảo: ta là Long Thọ ở nơi Tịnh Độ, do ông có tâm hướng về cực lạc, nên đến thăm viếng. Sư thưa, có việc gì xin Ngài chỉ dạy? Ngài Long Thọ nói, đã qua chẳng theo kịp, chưa đến không thể tìm. Hiện tại nay ở đâu, ngựa khỏe khó kéo lại. Nói xong liền biến mất. Do thấy điều kỳ lạ, nên sư biết đã đến kỳ giảng sinh, liền tập hợp đệ tử mấy trăm người răn dạy rằng, bốn loài luân chuyển nhọc nhằn không có ngày dừng nghỉ, đội cổ đưa địa ngục rất đáng kinh sợ, tịnh nghiệp nơi chính phẩm cần gắng tu. Nói xong, bảo hàng đệ tử cao tiếng niệm Phật A Di Đà, sư bèn hướng về tây, nhắm mắt cúi lạy rồi thị tịch. Lúc ấy, kẻ tăng người tục đều nghe tiếng nhạc rền vang giữa hư không từ phương tây vọng lại, dây lâu mới dứt. Chương 5. Đại sư Trí Giả. Sư Húy Trí Khải, tự Đức An, họ Trần, quê ở Vĩnh Xuyên, mẹ họ Từ, mộng thấy mây khói năm sắc bay quanh thân mà cảm mang thai ngài. Đến khi đản sinh, trong nhà bỗng nhiên ánh sáng chiếu soi rạng ngời. Sư sinh ra đã có tướng lạ, mày thanh tú, mắt dài sáng, mỗi tròng có hai con ngươi. Lúc còn nhỏ, hễ gặp hình tượng Phật, Bồ Tát thì liền đảnh lễ, thấy chư tăng thì rất cung kính. Năm 18 tuổi, sư đương theo pháp sư Pháp Chữ ở chùa Quả Nguyện tại Tương Châu xuất gia. Sư thường tụng kinh Pháp Hoa, kim thông luật tạng, tính ưa tu tập thiền định. Vì sao lại nhắm hướng Bắc đến núi Đại Tô lễ thiền sư Huệ Tư làm thầy? Ngài Huệ Tư vừa nhìn thấy sư liền bảo, ta với ông xưa kia đồng nghe kinh Pháp Hoa ở Linh Sơn, duyên xưa vẫn còn, nay lại gặp nhau. Nhân đó được thiền sư truyền trao pháp tu Pháp Hoa Tam Muội. Sư tụng kinh trải qua 21 ngày, đến phẩm Dược Dương Bổn Sự, tới câu đó là tinh tấn chân thật, đó gọi là cúng dường pháp chân thật. Thân tâm chợt rỗng rang, lặng lẽ vào định, soi sáng Pháp Hoa như mặt trời chiếu khắp vạn vật, thấu suốt tướng của các pháp như gió mát vào giữa hư không. Sư đem chỗ chứng ngộ bạch với Ngài Huệ Tư, thiền sư ngợi khen bảo, chỉ riêng ông mới chứng, duy có ta mới biết cảnh mà ông chứng đó là tiền phương tiện của Pháp Hoa Tam Muội. Ông được truyền Đà La Ni, trong những người thuyết pháp ông là bậc nhất. Về sau sư hoằng pháp ở Nghiệp Đô, các pháp sư tài giỏi đương thời thảy đều khuất phục. Sau sư vào núi Thiên Thai hàng phục ma quân, tiến tu đạo hạnh. Khi hóa duyên đã mãn, sư ở trước tượng Phật bằng đá lớn tại Tân Sương thì hiện có bệnh, bảo rằng nhập diệt. Đệ tử thưa hỏi, ngài có được sinh về Tây Phương chăng? Sư đáp, các thầy bạn đều theo Bồ Tát Quán Âm tới trước ta giảng sinh. Đến tối thì giả thấy có Phật đến, thân Phật to lớn gấp đôi tượng Phật đá lớn. Lúc sắp lâm chung, sư nói về các pháp môn, bảo đại chúng tụng kinh Vô Lượng Thọ và đề mục của kinh Quán Vô Lượng Thọ. Sư bèn nhìn khắp đại chúng, chắp tay khen ngợi rằng, 48 nguyện trang nghiêm tịnh độ, ao sen kỳ báo về giảng sinh mà ít kẻ nguyện cầu. Người tạo 5 tội nghiệp, 10 điều ác, tướng địa ngục hiện, một niệm cải hối còn được sinh về, huống là bậc huân tu giới định, nỗ lực thực hành đạo thánh, tất công phu chẳng luống uổng vậy. Nói xong, xướng danh Tam Bảo, rồi điềm nhiên thị tịch. Vì sao, có vị tăng mong muốn biết sư sinh về cõi nào, bèn nằm mộng thấy ngài theo sau Bồ Tát Quán Thế Âm, thân sắc vàng chói, cao lớn mấy trượng, đi đến bảo rằng, Trí Giả đã sinh về Tây Phương, ông đừng nên nghi ngờ nữa. Chương 6. Đại sư Thiền Đạo, tổ thứ 2 của Liên Tông. niên hiệu Trinh Quán đời Đường, đại sư Thiền Đạo chu du khắp nơi tìm hỏi đạo pháp. Nhưng Thế Thiền Sư Đạo Xước ở Tây Hà thực hành những phương pháp sám hối đại thừa và đạo tràng tịnh độ cửu phẩm, giảng kinh, quán vô lượng thọ. Sư rất vui mừng, bảo, đây mới thật là lối chính yếu đi vào cảnh Phật, tu các hạnh nghiệp khác quanh co, khó thành tựu. Chỉ môn quán này mau thoát sinh tử, nay ta đã được rồi vậy. Từ đó, Ngài siêng năng tinh tấn, không ngại khổ nhọc như cứu lửa cháy trên đầu. Vì sao? Đến kinh, sư khuyến khích bốn chúng đệ tử tu hành, không kể là kẻ sang người hèn, ngay cả bọn bán rượu thịt cũng cảm ngộ được. Sư mỗi khi vào thất, quỳ chấp tay nhất tâm niệm Phật, nếu chưa đến lúc kiệt sức, quyết không chịu thôi nghỉ, thậm chí trời lạnh buốt cũng đổ mồ hôi, tướng trạng ấy là bày tỏ lòng chí thành tinh tấn của sư. Lúc ra thất, diện nói pháp môn tịnh độ cho đại chúng, giáo hóa người tăng kẻ tục, làm cho họ phát đạo tâm tu hành tịnh độ, không khi nào không làm lợi ích cho mọi người. Hơn 20 năm không có chỗ ngủ nghỉ, chưa từng tạm thời nghỉ ngơi, trừ khi tắm gội, chưa từng cởi áo. Sư thực hành pháp ban chu tam bụi, lễ Phật phương đẳng, chuyên lấy đó làm trách nhiệm của mình. Sư giữ gìn giới hạnh, không sai phạm một mảy may, chưa từng ngước mắt nhìn người nữ, tâm dứt hẳn nơi danh lợi, tránh xa những sự cười đùa, dùng việc tu thân thanh tịnh làm sự cúng dường, đồ ăn, thức uống, tứ sự, không tự hưởng, đều đem bố thí, được thức ăn ngon, đưa cho nhà trù để cúng dường đại chúng, chẳng dùng sữa lạc, đề hồ, phần mình chỉ dùng thức ăn, đạm bạc. Sư đem những tịnh tài được dân tặng, dùng để viết hơn 10 vạn quyển kinh A-di-đà, vẽ hơn 300 bức tịnh độ biến tướng. Thí chùa tháp hư hoại đều tu sửa lại, đốt đèn tiếp nối ánh sáng suốt năm chẳng dứt, ba y bình bát chẳng xài, khiến người khác mang rửa trước sau không đổi thay. Sư giáo hóa những người có duyên, thường tự đi một mình, không đi chung với mọi người, sợ đi cùng với người khác bàn luận việc đời trở ngại cho việc tu hành của mình. Hoặc có người tìm kiếm lễ bái, được nghe Ngài nói một ít pháp, hoặc có người được cùng dự đạo tràng, đích thân tiếp nhận lời dạy bảo, hoặc có người chưa từng thấy nghe, tìm kiếm giáo nghĩa, hoặc có người truyền trao lần lượt pháp môn tịnh độ, hoặc tụng kinh A-di-đà 10 vạn biến, cho đến 30 vạn biến, niệm Phật A-di-đà mỗi ngày 1 vạn 5.000 câu, cho đến 10 vạn, và được niệm Phật tam muội giảng sinh tịnh độ, đông không thể kể xiết. Có người hỏi, niệm Phật được giảng sinh chăng? Ngài đáp, tùy theo sự tinh tấn niệm Phật, chắc chắn ông sẽ được bản nguyện. Nói xong, Ngài tự niệm Nam Mô A Di Đà Phật, liền có một tia sáng từ trong miệng phóng ra, kế lại liên tiếp niệm từ 10 cho đến 100 câu, ánh sáng cũng thế. Một hôm, đại sư bỗng bảo mọi người, thân này đáng chán, các khổ bức ngạc, tâm tư biến đổi không tạm dừng nghỉ. Nói xong, leo lên cây liễu trước chùa, hướng về Tây, nguyện rằng, nguyện oai thần của Phật mau chóng tiếp dẫn con. Bồ Tát Quán Âm Thế Chí cũng đến trợ giúp, khiến tâm con chẳng mất chánh niệm, chẳng sợ hãi. Ở trong giáo pháp Phật Di Đà, chẳng phát sinh mảy may lui sụp. Nguyện xong, Ngài ở trên cây, đứng nghiêm trang, thoát hóa. Khi ấy, các sĩ đại phu ở Kinh Sư thành kính tin tưởng thu nhặt hài cốt an táng. Hoàng đế Cao Tông nghe nói Ngài niệm Phật phát ra ánh sáng, lại hay khi xả bỏ báo thân an lành đến như thế, nên ban một tấm biển sắc tặng hiệu chùa là Quang Minh Tự. Lược truyện của Ngài Tuân Thức ở chùa Thiên Trúc nói Hòa Thượng Thiền Đạo là Phật A-di-đà hóa thân. Từ khi đến Trường An, nghe tiếng nước chảy, Hòa Thượng bảo có thể dạy niệm Phật, bèn lập ngũ hội giáo, khuyên bảo giáo hóa rộng rãi. Có người rất mực tin tưởng, thấy Hòa Thượng niệm Phật, Phật từ trong miệng hiện ra. Sau 3 năm, trong thành Trường An đều biết niệm Phật. Việc này thấy trong biệt truyện. Vì sao có đại sư Pháp Chiếu là hậu thân của ngài Thiền Đạo? Vào thời vua Đức Tông mở ngũ hội giáo ở Tinh Châu dạy người niệm Phật. Nhà vua ở Trường An thường nghe phía đông bắc có tiếng niệm Phật. Vua sai sứ đi tìm. Đến Đại Khang, quả nhiên thấy ngài Pháp Chiếu dạy người niệm Phật. Vua bèn mời vào cung. Ngài bèn mở 5 hội niệm Phật, dạy mọi người trong cung tu hành. Việc này có ghi rõ trong truyện ký. Chương 7. Đại sư Pháp Chiếu. Niên hiệu Đại Lịch thứ 2 đời nhà Đường, tức năm 767. Ngài ở chùa Dân Phong tại Hành Châu, huân tu từ bi, nhẫn nhục, giới hạnh, thiền định, được mọi người đương thời quy kính. Một buổi sáng nọ, vào lúc thanh trai, sư thấy trong bát cháo nơi tăng đường hiện rõ bóng mây ngũ sắc. Trong mây hiện ra cảnh chùa, phía đông bắc của chùa có dãy núi lớn, chân núi có khe nước, phía bắc có khe nước lại có cửa ngõ bằng đá. Trong ngõ đá khoảng 5 dặm lại có một ngôi chùa. Trên bảng vàng đề Đại Thánh Trúc Lâm Tự. Tuy mắt ngài thấy, mà trong lòng còn ngờ là lúc ấy tinh thần không tỉnh sáng. Mấy hôm sau, khi thọ trai, ngài lại thấy trong bát hiện mây ngũ sắc. Trong mây hiện ra mấy cảnh chùa, không có núi rừng nhơ xấu, thuần là cõi sắc vàng, ao đài, lầu cát, cùng các thứ báu xen kẽ lẫn nhau. Muôn vị Bồ Tát ở trong đó. Trong ấy, cõi đức trang nghiêm của chư Phật, đủ mọi tướng thù thắng. Sư vui thích đem cảnh tượng này tìm hỏi. Có 2 vị tăng, Gia Diên và Đàm Quy nói, sự biến hiện của chư Thánh không thể dùng phàm tình lường xét được. Nhưng nếu luận về địa thế non sông, thì đó là cảnh Ngũ Đại Sơn. Mùa hạ năm Đại Lịch thứ 4, tức năm 769, đại sư mở đạo tràng ngũ hội niệm Phật ở chùa Hồ Đông tại Hành Châu. Ngày 2 tháng 6 năm ấy, mây lành ngũ sắc che khắp cả chùa. Trong mây hiện ra lầu cát. Trên lầu có các mấy vị tăng người Ấn Độ thân cao hơn 1 trượng, cầm tích trượng hành đạo. Lại thấy Phật A-di-đà và 2 vị Bồ-Tát Quán Âm Thế Chí thần tướng cao lớn khắp cả hư không. Lúc trời tối, ở ngoài đạo tràng, sư gặp một cụ già bảo, trước ông đã phát nguyện muốn đến thế giới kim sắc đảnh lễ Đại Thánh Văn Thù, sao đến nay vẫn chưa thực hiện. Ngài nói, thời gian và đường xá khó khăn, biết làm thế nào. Cụ già bảo, chỉ cần đi ngay thì được, nào có gian nan gì. Ngài chưa trả lời thì cụ già biến mất. Do thấy sự lạ kỳ nên lại phát nguyện. Nguyện đem thân này đến gặp Đại Thánh, dù cho có vào trong biển lửa sông băng cũng quyết không lùi bước. Ngày 13 tháng 8 năm ấy, đại sư cùng mấy người đồng chí hướng từ Nam Nhạc xuất phát, quả nhiên không gặp gian nan hiểm trở. Ngày mùng 5 tháng 4 năm Đại Lịch thứ 5, tức năm 770, đến huyện Ngũ Đài. Từ xa trông thấy phía nam của chùa có mấy luồng ánh sáng. Ngày mùng 6 đến chùa Phật Quang, in như những cảnh thấy trong bát, không sai khác chút nào. Đêm ấy vào khoảng canh 4 lại có ánh sáng lạ từ phương bắc chiếu đến. Ngài chẳng rõ mới hỏi, đây là điềm gì, lành hay dữ? Vị tăng bảo, đi là ánh sáng chẳng nghĩ bàn của Đại Thánh thâu nhiếp thân tâm ông, tại sao lại hỏi như thế? Đại sư nghe rồi liền đầy đủ oai nghi tiến bước đến chùa. Đến phía đông bắc của chùa khoảng 5 dặm, quả nhiên có một dãy núi, dưới chân núi có khe nước, phía bắc khe có cửa cổng bằng đá. Nơi cửa có 2 vị đồng tử, một vị xưng là Thiện Tài, vị kia xưng là Nang Đà. 2 vị dẫn sư vào cửa, đi về phương bắc khoảng 5 dặm, lại thấy một cổng vàng. Phía trên có lầu cát, bên cạnh lầu cát lại có một ngôi chùa. Cổng chùa có tấm biển vàng lớn đề Đại Thánh Trúc Lâm Tự. Chu vi của chùa khoảng 20 dặm, hơn 100 diện, mỗi diện đều có bảo tháp, vàng ròng làm đất, đài hoa kỳ ngọc đầy khắp trong đó. Sư vào chùa, lên giảng đường, thấy Bồ Tát Văn Thù bên Tây, Ngài Phổ Hiền bên Đông, hai vị đều ngồi tòa sư tử cao đẹp. Sư đến trước hai vị Bồ Tát đảnh lễ, thưa rằng, hàng phàm phu thời mạt Pháp, hiểu biết cạn cợt, tuy có Phật tánh tâm địa mà không sao hiển lộ được, chưa biết tu hành pháp môn nào là thiết yếu nhất. Cúi mong Đại Thánh giải trừ mối nghi ngờ cho con. Bồ Tát Văn Thù bảo, lời ông hỏi hiện nay rất đúng lúc. Các môn tu hành không gì hơn niệm Phật. Ta trong đời quá khứ, nhờ niệm Phật mà được nhất thiết chủng trí. Tất cả các pháp Bát Nhã, Ba La Mật Đa, những môn thiền định thậm thâm cho đến biển chánh biến tri của chư Phật đều từ niệm Phật mà sinh. Pháp Chiếu lại hỏi, nên niệm thế nào? Ngài Văn Thù dạy, về phương Tây của thế giới này có Phật A-di-đà. Nguyện lực của Đức Phật ấy chẳng thể nghĩ bàn. Ông nên chuyên niệm danh hiệu của Ngài, nối tiếp không gián đoạn. Khi mạng chung, chắc chắn được giảng sinh. Nói xong, hai vị Bồ Tát đồng đưa tay vàng xoa đầu sư, rồi thọ ký. Do ông thực hành pháp niệm Phật chẳng thể nghĩ bàn, nên rốt cuộc chứng được đạo giác ngộ tột cùng. Nếu thiền nam tín nữ nào muốn mau giải thoát, thì nên niệm Phật. Khi ấy, hai vị Bồ Tát cùng nói kệ, Ngài Pháp Chiếu nghe rồi càng thêm vui vẻ. Bồ Tát Văn Thù lại bảo, ông có thể đi qua các diện đảnh lễ chư Bồ Tát để được dạy bảo. Sư theo lời dạy, lần lượt thỉnh vấn và được dạy bảo. Sau đó đến vườn hoa thất bảo, rồi trở về chỗ Đại Thánh lễ tạ. Được hai vị đồng tử Thiện Tài và Nan Đà khi trước đưa ra cửa, sư lại đảnh lễ từ biệt. Vừa ngẩng đầu lên thì người và cảnh đều biến mất. Đến ngày 13, sư cùng hơn 50 vị tăng đến hang Kim Cang Du Trước, nơi của Đại Thánh. Bỗng thấy chỗ ấy rộng lớn, trang nghiêm thanh tịnh, cung điện bằng lưu ly, Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền và khoảng một vạn vị Bồ Tát. Phật Đà Ba Lợi cũng ở trong ấy. Ngài Pháp Chiếu được thấy, rồi theo đại chúng trở về chùa. Đêm ấy, vào lúc canh ba, ở lầu Tây Diện Hoa Nghiêm lại thấy ven khe nước bên vách núi ở phía đông chùa có ngọn đèn năm nhánh lớn hơn một thước. Sư nói, nguyện chia làm 100 ngọn đèn để về một mặt. Đèn chia ra như nguyện, lại nguyện chia làm 1000 ngọn đuốc. Đuốc cũng như vậy, hàng hàng đối nhau, ánh sáng mỗi mỗi giao nhau. Những điều kỳ lạ trong ánh sáng khắp cả núi rừng. Ngài Pháp Chiếu lại đến hang Kim Cang, mong được thấy Đại Thánh. Đến canh ba, thấy một vị tăng người Ấn Độ tự xưng là Phật Đà Ba Lợi dẫn vào chùa. Đến ngày mùng 1 tháng Chạp, sư vào đạo tràng niệm Phật ở diện Hoa Nghiêm. Nhớ lời hai vị Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền nói Ngài rốt cuộc chứng được đạo giác ngộ tột cùng, lại ghi nhận Ngài niệm Phật A-di-đà quyết định giảng sinh. Do đó, một lòng niệm Phật. Đang lúc niệm Phật, sư bỗng thấy một vị tăng người Ấn Độ bước vào đạo tràng, bảo, đài hoa nơi tịnh độ của ông đã hiện rồi. 3 năm sau hoa nở, ông sẽ giảng sinh. Song ông được thấy các chùa Trúc Lâm, tại sao không nói cho mọi người được rõ? Đại sư nghe rồi, nhớ lại những cảnh được thấy trước kia, bảo những người thợ điêu khắc trên đá, đồng thời ở chỗ được thấy Trúc Lâm Tự, đặc biệt xây dựng một ngôi chùa, lấy hiệu là Trúc Lâm. Công trình xây dựng chùa hoàn tất. Sư bảo, việc của tôi đã xong, tôi đâu thể ngưng trệ ở lâu nơi đây. Vài ngày sau, sư bèn thị tịch. Chương 8. Đại sư Thiếu Khang, tổ thứ 5 của Liên Tông. Sư là người ở vùng núi Tiên Đô, xứ Tấn Dân, mẹ là La Thị. Nhưng vào ở đỉnh Hồ Phong, được Ngọc Nữ trao cho hoa sen xanh, bảo rằng hoa này tốt lành, trao cho bà sẽ sinh quý tử. Ngày sinh ra sư, có ánh sáng xanh đầy khắp nhà, mùi thơm tợ hoa sen. Năm 15 tuổi, sư đọc 5 bộ kinh như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, vân vân, lại học tập nghiên cứu giới luật, nhận nghe các bộ luận Hoa Nghiêm, Du Già. Niên hiệu Trinh Nguyên năm đầu, tức năm 785, sư đến viếng chùa Bạch Mã ở Lạc Dương, thấy chỗ để sách trong đại điện phóng quang. Sư lại tìm xem, thì ánh sáng ấy phát xuất từ tập văn Tây Phương Hóa Đạo của Hòa Thượng Thiện Đạo. Sư liền khấn rằng, nếu tôi có nhân duyên tịnh độ, nguyện tập văn này phóng quang một lần nữa. Chưa dứt lời, ánh sáng lại càng chiếu xa rực rỡ. Sư nói, kiếp đá có thể mòn, nhưng nguyện của tôi không thay đổi. Nhân đó, sư đến Trường An, chiêm lễ di ảnh của Hòa Thượng Thiện Đạo, thành tâm thiết lễ cúng dường. Đang ghi lễ, bỗng thấy Đại sư Thiện Đạo hiện trên hư không bảo ngài rằng, ông y theo lời dạy của ta, làm lợi lạc cho chúng sinh, ngày kia công thành sẽ sinh về Cực Lạc. Sư nghe rồi như có điều chứng đắc, sau đó đi về phương Nam, đến chùa Quả Nguyện, ngang qua Giang Lăng. Trên đường đi, sư gặp một vị tăng bảo, ông muốn dạy người niệm Phật nên qua xứ Tân Định. Nói xong bỗng biến mất. Đến Mục Châu, thấy mọi người chưa được giáo hóa, sư quyên tiền dẫn dụ trẻ con, ai niệm một câu A Di Đà Phật thì cho một đồng tiền. Trẻ con vì muốn được tiền nên niệm Phật rất nhiều. Sư lại bảo niệm Phật 10 câu mới cho một đồng. Một năm như thế, lớn nhỏ sang hèn, mọi người gặp sư đều niệm A Di Đà Phật. Do đây, người niệm Phật đầy khắp trên đường. Năm thứ 10, niên hiệu Trinh Nguyên, tức năm 794, sư thành lập đạo tràng Tịnh Độ ở núi Ô Long, xây đàn tam cấp. Mọi người nhóm họp trưa tối hành đạo. Khi vào đạo tràng, sư lên tòa bảo đệ tử nam nữ hướng về phương Tây, to tiếng niệm A-di-đà-phật. Đại chúng thấy sư niệm một câu Phật, thì Phật từ miệng ngài hiện ra. Niệm liên tục 10 câu, thì Phật cũng hiện ra liên tiếp như sâu chuỗi. Đại sư bảo, mọi người thấy Phật chăng? Nếu người thấy Phật, chắc chắn giảng sinh tịnh độ. Nhưng cũng có kẻ lễ Phật mà chẳng thấy Phật. Ngày 3 tháng 10, năm thứ 21, niên hiệu Trinh Nguyên, tức năm 805, sư dặn dò kẻ tăng người tục, các vị nên phát tâm tinh tấn tu hành để giảng sinh tịnh độ. Đối với Diêm Phù Đề nên sinh lòng chán nản xa lìa. Giờ đây thấy Phật mới thật sự là đệ tử của tôi. Nói xong, sư phóng mấy tia sáng lạ đẹp, rồi lặng lẽ thị tịch. Đại chúng xây tháp sư ở Đại Nham. Về sau, thiền sư Đức Thiều ở Thiên Thai trùng tu lại. Người sau phần nhiều cho rằng tháp ấy là tháp của ngài Thiện Đạo. Chương 9. Đại sư Tỉnh Thường, tổ thứ 7 của Liên Tông. Sư Húy Tỉnh Thường, tự Tháo Di, con nhà họ Nhan ở Tiền Đường. Năm 17 tuổi, sư xuất gia thọ giới cụ túc, giới hành trang nghiêm, thông suốt, luận đại thừa khởi tính, tu tập pháp chỉ quán của Tông Thiên Thai, tiếp đối di phong của ngài Huệ Diễn. Đời Tống, niên hiệu Thuần Hóa, sư trụ trì chùa Chiêu Khánh ở Tây Hồ, Hàng Châu, chuyên tu tịnh nghiệp, kết tịnh hạnh xã, tướng quốc dương Văn Đáng làm người đứng đầu trong hội. Những bậc sĩ đại phu tham dự hội đều gửi thi tụng, tự xưng là đệ tử tịnh hạnh. Sư bèn tự chích tay lấy máu, hòa với mực chép phẩm tịnh hạnh trong kinh Hoa Nghiêm, mỗi khi viết một chữ lạy ba lạy, kinh hành ba dòng, niệm danh hiệu Phật ba lần. Khi hoàn thành khắc bản, in ra ngàn quyển phân chia cho ngàn người, lại dùng gỗ hương chiên đàn điêu khắc tượng Phật Tỳ Lô Giá Na. Lúc tượng hoàn chỉnh, sư quỳ dưới đất chắp tay phát nguyện rằng: con cùng với đại chúng 1.000 người, 80 tỷ kheo, bắt đầu từ hôm nay phát tâm Bồ Đề, cùng tận bờ mé Vị Lai thực hành hạnh Bồ Tát, nguyện hết thân nghiệp báo này được giảng sinh Cực Lạc. Hàng Lâm Thừa chỉ Tống Bạch soạn bia, Hàng Lâm học sĩ Tô Dị Giảng viết lời tựa phẩm Tịnh Hạnh. Trạng Nguyên Tôn Hà viết tên những người tham dự tịnh hạnh xã lên mặt sau bia đá. Pháp Sư Diên ở Cô Sơn viết về hành nghiệp của sư. Trong ấy, những lời tựa của Tô Dị Giảng: tôi sẽ trải tóc để ngài bước lên, quét thân thịnh pháp còn không sân hận, huống gì học vấn cạn cợt, văn tự quê mùa mà lại lẫn tiếc hay sao? Lời văn bia của Tống Bạch ghi: sư ngưỡng mộ ngài Huệ Diễn khởi phát tịnh xã ở Lô Sơn, đổi Liên Hoa thành tên Tịnh Hạnh. Ngài Huệ Diễn ở vào thời suy đồi, những người ngài kết bạn phân nửa là ẩn sĩ. Đại sư Tịnh Thường ở thời Thanh Bình kết giao phần nhiều là các bậc thiên tài đạo đức, so với tuổi trước thì hàng danh sĩ hơn nhiều, lưu lại sự nghiệp đời sau thì có trường cột tiếp nối. Từ lời nói của hai vị ấy mà xét sự hưng thịnh ở thời đó cũng có thể thấy được phần nào. Sư Thị Tịch vào ngày 12 tháng Giêng năm thứ tư niên hiệu Thiên Hy, tức năm 1020, hưởng thọ 62 tuổi. Chương 10. Thiền Sư Từ Giác. Sư Húy là Tông Trách, hiệu Từ Giác, người ở Tương Dương. Cha mất sớm, mẹ là Trần Thị, được người cậu nuôi dưỡng. Thuở nhỏ học nho, chí tiết cao vời, học vấn uyên bác. Năm 29 tuổi, lễ Thiền Sư Tú ở trường Lô Chân Châu xuất gia, tham cứu thông suốt lẽ huyền diệu, tỏ ngộ chánh pháp nhãn tạng của Như Lai. Niên hiệu Nguyên Hữu đời Tống. Sư trụ trì chùa Trường Lô, rước mẹ về phụng dưỡng ở tịnh thất phía đông phương trượng, khuyên bà xuống tóc. Ngoài việc dâng món ngon ngọt ra, sư còn khuyên mẹ cố gắng trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Bà mẹ mỗi ngày chuyên cần tu hành trước sau 7 năm. Lúc lâm chung, quả nhiên không bệnh, an lành niệm Phật qua đời. Sư tự bảo, lòng báo đáp mẫu thân đã trọn vẹn, bèn trước tác, khuyến hiếu văn, nêu gương 120 vị, soạn dĩ gian tập, tọa thiền châm, để noi theo khuôn phép của Lô Sơn. Sư kiến lập Liên Hoa Thắng Hội, khuyên tất cả tăng tục đều tu niệm Phật, chỉ dạy quán tưởng, sau đó lập ra phép tắc cho người dự hội. Mỗi ngày niệm Phật A-di-đà từ 100 câu đến 1.000 câu, từ 1.000 đến 1.000 câu, hồi hướng phát nguyện cầu xin tịnh độ. Niệm 10 câu, đánh một chữ thập, đến lúc mặt trời lặn thì tính đếm tất cả số câu Phật hiệu đã niệm trong ngày, lấy đó làm công khóa. Đêm nọ, sư nằm mộng, thấy có một người khăn đen, áo trắng, dáng vẻ thanh nhã, khoảng 30 tuổi, đến vòng tay thưa rằng: tôi muốn vào hội Liên Hoa, xin ngài ghi tên cho. Thiền sư lấy sổ bộ ra, rồi hỏi: hiền giả tên họ chi? Đáp: tôi tên Phổ Tuệ. Khi thấy ghi xong, lại nói: anh nhà cũng cầu xin ghi danh. Hỏi: xin cho biết tên họ của người anh đó. Đáp: anh tôi tên là Phổ Hiền. Nói xong liền ẩn mất. Tỉnh giấc, sư đem điềm mộng ấy thuật lại với các bậc tôn túc, rồi bảo: phẩm Ly Thế Gian trong kinh Hoa Nghiêm có hai vị Bồ Tát Phổ Hiền, Phổ Tuệ giúp tuyên dương Phật Pháp. Nay tôi lập Liên Hoa Thắng Hội cùng nguyện về Tây Phương, nên cảm hai vị đại sĩ âm thầm tán trợ. Nói xong, ngài để tên hai vị Bồ Tát vào hàng người đứng đầu trong hội. từ đó xa gần đều được cảm hóa. Chương 11. Thiền sư Diên Thọ. Sư tên Diên Thọ, tự Xung Huyền, hiệu Bảo Nhất Tử, người ở Đơn Dương, con nhà họ Dương. Lúc mới sinh ra đã có nhiều điểm lạ. Khi cha mẹ tranh cãi thì từ trên giường cao lăn xuống đất, cha mẹ liền thôi, lớn lên làm nho sĩ. Năm 16 tuổi, sư dâng Tề Thiên Phú cho Ngô Việt Dương, mọi người khen ngợi là bậc kỳ tài. Sư muốn xuất gia, cha mẹ không cho, bèn lấy dao đâm vào tim, máu tuôn lai láng. Từ đó sư tuyệt dứt việc ăn mặn, cuối cùng cũng toại chí. Năm 34 tuổi, nương theo thiền sư Thúy Nham ở chùa Long Sách xuống tóc, thọ giới cụ túc. Buổi sáng sư phục vụ đại chúng, ban đêm tu tập thiền định. Nhân xem luận đại trí độ nói, khi Phật còn tại thế, có một ông lão cầu xin xuất gia, Xá Lợi Phất không cho. Đức Phật xét thấy người này kiếp xưa làm tiều phu, bị cọp rượt đuổi. Ông leo lên cây thất thinh, niệm Nam Mô Phật. Do có điều lành nhỏ ấy nên gặp Phật được độ, đắc quả A-la-hán. Sư xét nghĩ, những chúng sinh bị nghiệp ràng buộc nơi thế gian chẳng thể giải thoát, chỉ có dùng pháp niệm Phật dễ dẫn dắt hóa độ. Bèn in hình tháp Di Đà 40 vạn bản, khuyên người lễ niệm. Một hôm, khi đang kinh hành trong sám đường, bỗng thấy hoa sen trên tay tượng Bồ Tát Phổ Hiền. Nhân đó nghĩ về nguyện xưa, tiễn thối chưa quyết định. Sư bèn làm hai lá thăm, một lá đề nhất tâm thiền định, lá kia đề dạng thiền sinh tịnh độ. Đến nửa đêm, trong lòng thầm nguyện, trong hai con đường này, đường nào công hạnh được thành tựu thì phải bốc trúng 7 lần. Đến khi rút thăm, luôn 7 lần sư đều bốc nhầm lá dạng thiện sinh tịnh độ. Từ đó mỗi ngày sư tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, thuyết giới, thí thực, phóng sinh, làm 108 việc lợi ích, chưa lúc nào bê trễ. Việt Dương thỉnh sư trụ trì chùa Tịnh Từ, ban hiệu là Thiền Sư Trí Giác. Sư dung hội yếu nghĩa của 3 tông, Trước Tác, Tông Cảnh Lục 100 quyển, Dạng Thiện Đồng Quy Tập, Thần Thê An Dưỡng Phú gồm 97 quyển, đều được lưu hành ở đời. Sư chí thành tha thiết, chuyên đem pháp niệm Phật khuyên bảo mọi người đồng sinh tịnh độ. Người đời khen ngợi là mẫu mực của tông môn, bậc siêu xuất trong tịnh độ. Lúc lâm chung, sư dự biết ngày giờ, rất nhiều sự thù thắng, khi trà tỳ xá lợi vô số. Có một vị tăng qua đời, nơi cõi u minh thấy phía bên trái trong điện, Diêm Vương đang cúng dường và ân cần lễ bái một bức họa hình vị tăng. Bảo là thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ đã giảng sinh thượng phẩm nơi Tây Phương, nên tôi kính lễ. Chương 12. Sám chủ tự dân. Sư Húy Tuân Thức, tự Tri Bạch, họ Diệp, người ở huyện Lâm Hải tại Thái Châu, hiệu là Sám chủ tự dân. Mẹ ngài cầu xin nơi Bồ Tát Quán Âm mà xin được pháp sư. Năm 18 tuổi, đến cầu xin xuất gia với hòa thượng Nghĩa Toàn ở núi Đông Dịch. Ban đầu ở chùa Thiền Lâm học tập giới luật, sau đó vào chùa Quốc Thanh, trước tượng Bồ Tát Phổ Hiền đốt ngón tay, thề nguyện tu tập giáo pháp Tông Thiên Thai. Sư học vấn cao thâm, hành trì kham khổ, tiến tâm gian khắp hai vùng Triết Đông Tây, học tập rộng sâu về giáo quán, chuyên chí nơi tịnh độ. Sư từng kiết thất 90 ngày tu hành pháp Ban Chu Tam Muội, chuyên cần tinh tấn đến nỗi chân nứt, miệng ói máu, lấy cái chết làm kỳ hạn. Bỗng một hôm, sư dường như nằm mộng, thấy Bồ Tát Quán Âm mặc áo trắng hiện thân, đưa tay vào miệng sư kéo ra vài con lải. Đầu ngón tay của Bồ Tát rịn nước cam lồ nhiễu vào miệng. Sư nghe trong mình khỏe khoắn, tâm thần an định. Từ đây bệnh cũ liền khỏi. Sau đó do công đức lễ sám, đỉnh đầu của sư nhô cao hơn một tấc, hai tay dài quá gối, tiếng nói như chuông ngân, đều khác với trước kia. Mọi người ai cũng khen ngợi, kính ngưỡng. Sư xây dựng chùa Thiên Trúc mấy trăm gian, ba lần trải qua nạn giặc. Mỗi khi chùa bị đốt thì lửa tự tắt. Đó là do nguyện lực kiên cố mà ra. Lúc sư đang giáo hóa, người trong núi thấy ngôi sao lớn rơi xuống ngọn linh thú. Sư hóa độ đệ tử được 100 người, học trò 1.000 vị. Lúc sắp lâm chung, sư dâng hương chiêm ngưỡng thánh tượng, dặn dò rằng: chư Phật mười phương đồng trụ nơi chân thật, xin các ngài trụ nơi chân thật ấy mà nhận một nén hương này, chư Phật chứng minh cho con vãng sinh an dưỡng. Có người hỏi chủ về, sư đáp: về Tịnh Độ Thường Tịch Quan. Tối hôm ấy, sư ngồi kiết già thị tịch, nhằm vào niên hiệu Thiên Thánh, hưởng thọ 69 tuổi, hạ lạp 50. Sư có trước tác vãng sinh Tịnh Độ Quyết Nghi, Hành Nguyện Dị Môn và Tịnh Độ Sám Pháp, Kim Quang Minh Sám Nghi, Quán Âm Sám Nghi, các bản ấy đều được lưu hành ở đời. Tông phong và giáo nghĩa của Tông Thiên Thai hưng thịnh nơi đất Ngô Việt, thật do đạo đức của Đại sư Từ Dân. Xem trong Quyết Nghi Hành Nguyện Dị Môn, những lời kinh nói: tìm khắp mười phương không có thừa nào khác, chỉ có một Phật thừa. Đó là nói về pháp môn Tịnh Độ này chăng? Sám chủ tỏ ngộ cõi Thường Tịch Quan nơi bản tánh, đi vào cõi Phật thanh tịnh duy tâm, lợi mình lợi người, sự lý vô ngại, trước Phật mấy trăm thiên, mỗi khi phát ngôn đều lấy Tịnh Độ làm tông chỉ hướng về, xiển dương rộng rãi giáo lý của các kinh, giáo hóa khắp tất cả. Từ khi sám văn lưu truyền ở đời, người giảng sinh Tịnh Độ chẳng biết mấy ngàn muôn, nối tiếp đạo pháp của Tông Thiên Thai, tán dương sự giáo hóa về Tịnh Độ trên đời chưa ai sánh kịp với sư. Chương 13. Văn Ngạn Bác. Công họ Văn, Húy Ngạn Bác, làm thái thú Lạc Dương, từng thiết lễ cúng dường trai tăng. Lúc qua chùa Long An chiêm ngưỡng lễ bái thánh tượng, chợt thấy tượng vỡ rơi xuống đất, tâm ông giảm bớt sự cung kính, chỉ nhìn rồi đi ra. Bên cạnh có vị tăng bảo: sao không làm lễ? Ông đáp: tượng đá vỡ, tôi lấy gì để lễ? Vị tăng bảo: bậc tiên đức nói rằng như đất đường quan, người ta lấy làm tượng, bậc trí biết là đất, kẻ phàm bảo hình tượng. Vì sao quan muốn đi lại đem tượng lấp đường? Tượng vốn chẳng sinh diệt, đường cũng không cũ mới. Ông nghe rồi tỉnh ngộ, từ đó tâm mộ đạo rất mạnh mẽ, chuyên niệm Phật A Di Đà cầu xin Tịnh Độ, sớm chiều tối ngồi niệm Phật, chưa từng bỏ phế, thường phát nguyện rằng: nguyện tôi thường tinh tấn siêng tu mọi việc lành, nguyện tôi rõ tâm tông độ khắp cả muôn loài. Mỗi khi gặp mọi người đều khuyên niệm Phật, thì nguyện kết duyên 10 vạn người cùng sinh Tịnh Độ. Cư sĩ Như Như có bài tụng khen ngợi rằng: biết ông can mật lớn như trời, nguyện kết Tây Phương 10 vạn duyên, chẳng vì thân mình cầu kế sống, mọi người cùng nhau bước lên thuyền. Chương 14. Pháp Sư Tông Đản. Sư họ Thân, người ở Lê Thành, Lộ Châu. Từ tuổi nhỏ đã xuất gia vào ở trong viện Viên Tường tại quê nhà, lễ ngài đạo cung làm thầy. Năm 16 tuổi, xuống tóc thọ giới cụ túc. Thời thiếu niên, sư đã thông suốt nghĩa lý của Phật giáo, được người đương thời khen ngợi. Lúc trưởng thành, ngài đi khắp nơi học hỏi các bậc danh sư, mở rộng sự thấy biết. Từ đó về sau, sư đi giảng kinh khắp nơi, tiếng tăm vang dội. Trong 50 năm, Lý Đại Tạng làm chủ dạo chơi ngơi nghỉ, Lý Viên Đốn làm môn đình. Trước sư giảng các kinh Viên Giác, sau biên tập sớ giải các kinh Viên Giác, Quán Vô Lượng Thọ. Lúc tuổi già, sư ở Đường Châu, Đặng Châu, Nhữ Châu, Vĩnh Châu, giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ và khuyên người niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Khi ấy, thính chúng hội về đông như mây, tất cả đều tu tịnh nghiệp. Sau, sư về trấn Thành Đài ở Đường Châu, nguyện cầu sinh an dưỡng, lý niệm Phật, quán tưởng, làm việc thường ngày, nơi ba nghiệp trong bốn oai nghi chưa từng lơ là bê trễ. Ngày 27 tháng 4, năm thứ tư niên hiệu Chánh Hòa, đời nhà Tống, tức công nguyên 1114, sư nằm mơ thấy Phật A-di-đà hiện thân bảo: ông thuyết pháp thêm 6 ngày nữa sẽ được sinh về tịnh độ. Thức giấc, sư đem điểm ấy thuật lại cho đại chúng biết, bảo rằng: tôi tu hành cầu sinh về cõi an dưỡng, dường như được nhân duyên tương ưng. Vừa rồi hóa Phật bảo tôi được giảng sinh tịnh độ, đâu dám không tin. Hôm sau, tuy cảm thấy trong người không khỏe, nhưng vẫn không ngừng giảng kinh khai thị. Tới cuối đêm, mùng 4 tháng Giêng, năm thứ năm, niên hiệu Chánh Hòa, tức năm 1115, sư biết thời khắc đã đến, đánh chuông nhóm chúng dạy rằng: nhân duyên tan hợp, vốn tự có thời, duyên thù thắng của tịnh độ chỉ dựa vào thời khắc. Xin đại chúng đồng niệm Phật, trợ giúp tôi giảng sinh. Lại nói kệ rằng: thọ 76 tuổi, chỗ tứ đại chia lìa, lễ Di Đà tịnh độ, thoát hẳn khổ ba cõi. Nói xong, ngồi an nhiên thoát hóa. Lúc ấy, tiếng sấm liên tiếp nổ vang, mây trắng từ phương Tây kéo đến, hiện ra che khắp mặt đất. Ba ngày sau mới tan. Trước kia, sư có một sâu chuỗi mã não, lúc lâm chung cuộn tròn trên tay, mọi người không thể lấy ra được. Những việc cảm ứng rất nhiều, như các chỗ khác đã nói.